Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Hai, ngày 25 tháng 7, lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 20, câu 20 đến 28. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, được ngồi một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết điều các người xin. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ, làm lãnh tụ thì phục vụ anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng trong ngày lễ giáo hội mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ mời gọi mỗi chúng ta sống tinh thần phục vụ. Đức Kitô trở nên gương mẫu của đời sống phục vụ. Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Các thánh tông đồ, trong đó có thánh Giacôbê mà chúng ta mừng kính hôm nay, khởi đầu cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô, có thể nói đó cũng là một khởi đầu mang tinh thần thế tục. Các ngài đợi chờ một điều gì khác khi theo Đức Giêsu? Đợi chờ Đức Giêsu vào quang lâm, đợi chờ một vương quốc hiểu theo nghĩa trần thế. Các ông đợi chờ một vị trí trong vương quốc mà Đức Kitô là vua. Thần mẫu của hai thánh tông đồ Giacôbê và Gioan đã bộc lộ khát vọng này của chính thân mẫu cũng như của hai tông đồ con mình, xin một vị trí bên phải và bên trái của Chúa. Đó không chỉ là mong muốn của hai thánh Giacôbê và Gioan, đó cũng là điều mong mỏi của các tông đồ còn lại. Bằng chứng là khi nghe cuộc đối thoại của Đức Giêsu với thánh Giacôbê, thánh Gioan và thân mẫu của hai vị thánh này, các môn đệ còn lại tức tối với hai anh em đó. Chúa đã thanh luyện cái khát vọng của các tông đồ. thanh luyện động lực của các tông đồ và dạy các tông đồ bài học về sự phục vụ. Ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ, làm lãnh tụ thì phục vụ anh em. Quả thật, giáo huấn của Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho các tông đồ mà thôi, nhưng còn dành cho tất cả nhân loại mọi thời và mọi nơi. Con đường của Đức Giêsu là con đường phục vụ, hiến dâng mạng sống. Đức Giêsu trở nên gương mẫu cho phục vụ. Ngài hiến dâng mạng sống của mình và cúi đầu rửa chân cho từng môn đệ. Được mời gọi trở thành người môn đệ, chúng ta cũng phải thanh luyện động lực của mình, thay đổi mỗi ngày để chúng ta có khả năng cúi sâu mà phục vụ anh chị em, mà rửa chân cho đồng loại. Bài học phục vụ ta có thể hiểu trong giây lát, nhưng luôn khó khăn làm sao để thực hành, để phục vụ mỗi ngày anh chị em của chúng ta. Phục vụ trong cương vị mình lãnh nhận, trong vai trò mình đảm trách và trong những vị trí Thiên Chúa đặt để. Người tông đồ là người phục vụ tin mừng, là người phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh. Thánh Gia-cô-bê và các tông đồ đã được thanh luyện để các ông hoàn toàn dấn thân cho tin mừng, phục vụ cho vương quốc mà không tìm đến lợi ích của bản thân. Các ngài cũng đã trở thành gương mẫu cho chúng ta. Các ngài dấn thân để loan báo tin mừng cứu độ, hầu cho khát vọng của Chúa Giêsu, lời tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Mỗi chúng ta, những người đón nhận lời chứng của các tông đồ, cũng hãy trở nên những con người phục vụ nhân loại hôm nay để loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi và thanh luyện các tông đồ của Chúa, làm cho các ngài trở thành những con người biết quên mình để phục vụ. Xin Chúa cũng thương biến đổi chúng con, để chúng con cũng biết sống và thực hiện lời dạy phục vụ của Chúa. Chúng con biết cúi mình rửa chân cho anh chị em đồng loạt. Amen.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên danh tràng tịch sông, và đồng lúa đang bông hạt chịu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm đang đông đưa trong làn gió mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi.
Xin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết đi tình dù mưa nắng dài dầu, biết cẩn thận trong bộ phận bội thu. Xin cho con trở nên sông đầu luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nghĩ khó muôn vàn, tâm chứng nhận nên mặt mũi chân ra.
Kìa đồng lúa bao la xanh tươi đang vươn lên trong màu nắng mới, và ngày tháng trôi qua hạt lúa vàng trải khắp đồng xa. Kìa đồng lúa lao sao như hân hoan mong mùa gặt mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi.
Xin cho con trở nên thơ gặt luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết đi tình dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên sông đồ luôn nhiệt thành luôn tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nghĩ khó muôn vàn, tâm chứng nhận nên mặt mũi chân ra.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám quản tông tòa giáo phẩm Nhà Trạch. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski xuất thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Giuse Võ Đức Minh từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phẩm Nhà Trạch, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh Tổng Giám mục Tổng Giáo phẩm Huế làm giám quản tông tòa giáo phẩm Nha Trang, chống tòa và theo ý tòa thánh. Đức cha Giuse Võ Đức Minh năm nay 78 tuổi, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Đức thuộc giáo phận Huế, phụ phong linh mục năm 1971 thuộc giáo phận Đà Lạt và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Nha Trang vào ngày 8 tháng 11 năm 2005. Sau khi Đức cha Nguyễn Văn Hòa từ nhiệm vào ngày 4 tháng 12 năm 2009, ngài trở thành giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang. Giáo phận này, theo niên giám năm 2020 của tòa thánh, có hơn 220.000 tín hữu Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng đền thờ Đức Bà Cả trước khi công du Canada. Sáng thứ Sáu, 22 tháng 7 vừa qua, theo thói quen từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần lõi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ chuyến tông du thứ 37 ngài sắp thực hiện từ Chủ nhật 24 tháng 7 đến 30 tháng 7 tới đây tại Canada. Đức Thánh Cha ngồi trên xe lăn và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Mẹ là bổn mạng của dân Roma. Và từ ngày 14 tháng 3 năm 2013, tức là ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài vẫn đến cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước mỗi chuyến tông du hoặc những biến cố lớn. Cuộc viếng thăm tại Canada được Đức Thánh Cha gọi là một cuộc hành hương thống hối với chủ ý góp phần vào hành trình chữa lành và hòa giải đã được khởi sự giữa giáo hội Công giáo và các cộng đoàn phổ dân bản xứ tại Canada. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện của các thổ dân, những sắc dân đầu tiên, những người Lai và những người Inuit. Đức Thánh Cha đã nhân danh giáo hội Công giáo xin lỗi các đại diện các nhóm thổ dân này khi họ đến viếng thăm Vatican hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Họ cũng xin ngài lặp lại những lời xin lỗi này trên lãnh thổ của Canada và ngài đã nhận lời. Đức Thánh Cha sẽ có hai cuộc gặp gỡ lớn. Trước tiên tại Edmonton, thủ phủ bang Alberta ở miền Tây, với thánh lễ tại sân vận động thành phố, dự kiến có khoảng 60.000 người tham dự. Tiếp đến là thánh lễ tại đền thánh Anne de Beaupré ở thành phố Quebec, thuộc vùng nói tiếng Pháp. Số người dự lễ dự kiến có 1.400 người ở bên trong thánh đường, 10.000 người ở quảng trường trước nhà thờ và hàng chục ngàn người khác ở cánh đồng Abraham. Tại đây, các tín hữu tham dự thánh lễ có các màn hình khổng lồ. Tin Ottawa, Canada. Đức sứ thần tại Canada nói rằng, Đức Thánh Cha mang đến sự an ủi khi tông du Canada. Đức Tổng Giám mục Ivan Djokovic, sứ thần tòa thánh tại Canada, nhận định rằng, Đức Thánh Cha Francisco sắp đến nước này để mang lại sự an ủi cho các thổ dân và dân chúng. Đức Tổng Giám mục Djokovic, năm nay 70 tuổi, người Slovenia, nguyên là đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, và từ tháng 6 năm ngoái là sứ thần tòa thánh tại Canada. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói rằng, Đức Thánh Cha biết, có nhiều bất công các thổ dân bản xứ ở Canada đã phải chịu. Ngài cũng biết rằng, mặc dù con đường hòa giải còn dài, nhưng giáo hội muốn góp phần giải quyết. Đức Tổng Giám mục Djokovic cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ ở Canada này, rất nhiều điều đã được nói về những mong đợi nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Qua nhiều cuộc gặp gỡ với các đại diện thổ dân, ngài nhiều lần nghe nói rằng, sự hiện diện và chứng tá của Đức Giáo Hoàng có thể là một khởi đầu mới trong tương quan giữa giáo hội và các thổ dân tại Canada này. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng là người duy nhất có thể giúp đỡ trong vấn đề này. Đây thực là một hành trình đặc biệt với một trách nhiệm lớn. Dĩ nhiên, sẽ có buổi cử hành đầy vui mừng trong mỗi buổi cầu nguyện do Đức Thánh Cha cử hành. Đàng khác, có một trách nhiệm lớn đối với dư luận quần chúng dựa trên những phỏng đoán sai lầm. Dĩ nhiên, có một bầu khí khó khăn trong tương quan của các thổ dân đối với giáo hội, kể cả kết quả do thái độ quá giản lược hóa của một số cơ quan truyền thông. Nhưng đàng khác, đây là một trách nhiệm thực sự đã được tích lũy qua dòng lịch sử. Có một niềm vui lớn vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Mặc dù những giới hạn về sức khỏe, nhưng Đức Thánh Cha vẫn quyết định thực hiện chuyến viếng thăm khó khăn này. Người ta cũng mong rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể mang lại an ủi cho những thổ dân đã chịu nhiều đau khổ. Giáo hội sẽ tiếp tục làm việc để thăng tiến các thổ dân và sẽ không tránh né trách nhiệm của mình, vốn là thành phần của một trách nhiệm chung của xã hội. Ngoài ra, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm tại Canada, Đức Thánh Cha Francisco sẽ luôn tiếp xúc với tình trạng chiến tranh ở Ukraine, vì Canada có sự hiện diện đông đảo của những người Ukraine di cư sang nước này trong một thế kỷ vừa qua. Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada nói rằng, Đức Thánh Cha đến như một người cổ võ hòa bình hoàn vũ, chứ không phải chỉ nhắm tới sự hòa giải quốc gia mà thôi. Ngài rất quan tâm đến hòa bình thế giới, hòa bình đang bị đe dọa thê thảm hiện nay. Tin Roma. Thích ứng máy bay với tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada, từ Chủ nhật 24 tháng 7 tới đây, máy bay Etihad Airways chở Đức Thánh Cha sẽ được thích ứng với tình trạng sức khỏe của Ngài. Hãng Etihad Airways là tên mới của hãng Alitalia. Thông thường, từ trước đến nay, trong các chuyến viếng thăm, chuyến đi, Đức Thánh Cha dùng hãng Alitalia và lượt về, Ngài dùng hãng của quốc gia khách. Đức Thánh Cha cũng chỉ dùng ghế bàn để ngồi trong chuyến bay khác với các vị tiền nhiệm. Nhưng do tình trạng sức khỏe, di chuyển khó khăn với đầu gối bị đau, Đức Thánh Cha sẽ dùng cùng máy bay Airbus A330. Trên máy bay, nhân viên kỹ thuật sẽ chuẩn bị một căn phòng nhỏ để giúp Đức Thánh Cha Francisco trải qua 4 chuyến bay, dài nhất là chuyến bay dài 10 tiếng từ Roma đến thành phố Edmonton. Tiếp đến là chuyến đi 4 tiếng từ Edmonton đến thành phố Quebec. Thứ ba là chuyến bay dài 3 tiếng đồng hồ từ Quebec đến Iqaluit ở miền Bắc Cực. Sau cùng là chuyến bay dài 7 tiếng từ thành phố này về Roma. Trong phòng nhỏ đó, Ngài có thể nằm để nghỉ ngơi hoặc được trị liệu vật lý. Và giống như vài chuyến đi gần đây của Đức Thánh Cha, Ngài có thể dùng xe lăn nhỏ để đến khu vực dành cho các ký giả cùng đi để trả lời các ký giả trong cuộc họp báo hoặc chào thăm từng người. Ngoài ra, để lên và xuống máy bay sẽ có thang máy giúp Ngài. Tin giáo hội tại Đức. Tòa Thánh cảnh giác về giá trị con đường công nghị ở Đức. Tòa Thánh lên tiếng cảnh giác rằng con đường công nghị của Công giáo Đức tiến hành từ năm 2019 không có giá trị về đạo lý và luân lý cũng như cách thức cai quản của giáo hội. Con đường công nghị này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong 4 lĩnh vực cũng là 4 diễn đàn của công nghị với khoảng 230 đại biểu, gồm 115 giám mục, linh mục và 115 giáo dân. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Toàn văn thông cáo được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến trưa ngày 21 tháng 7 vừa qua khẳng định rằng, để bảo vệ tự do của dân Chúa và việc thực thi sứ vụ giám mục, dường như cần minh xác rằng con đường công nghị tại Đức không có năng quyền bó buộc các giám mục và các tín hữu đảm nhận những cách thức cai quản mới và những áp đặt mới về đạo lý và luân lý. Không phải là điều hợp pháp khi khởi sự trong các giáo phận trước khi có sự thỏa thuận trên bình diện giáo hội hoàn vũ, những cơ cấu mới về chức vụ và đạo lý như những vết thương gây ra cho tình hiệp thông của giáo hội và là một đe dọa cho sự hiệp nhất của giáo hội. Như Đức Thánh Cha đã nhắc nhở trong thư gửi dân Chúa đang lữ hành tại Đức, giáo hội hoàn vũ sống trong và từ các giáo hội địa phương, cũng như các giáo hội địa phương sống và triển nở trong và từ giáo hội hoàn vũ, và nếu tách rời khỏi toàn thể thân mình giáo hội thì sẽ suy yếu, hư hỏng và chết đi. Vì thế, cần luôn duy trì sinh động tình hiệp thông với toàn thể thân mình giáo hội. Thế nên, điều đáng mong ước là những đề nghị của con đường của các giáo hội địa phương ở Đức được nhập vào hành trình của công nghị mà giáo hội hoàn vũ đang tiến hành để làm cho nhau được phong phú và chứng tỏ sự hiệp nhất. Qua đó, thân mình giáo hội biểu lộ lòng trung thành của mình với Chúa Kitô. Tin Jerusalem. Các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa lên án vụ bắt giữ Đức Tổng giám mục Maronite. Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa mạnh mẽ lên án vụ các nhân viên an ninh Liban bắt giữ trong 12 tiếng đồng hồ Đức Tổng giám mục Musa Enhazi hôm 18 tháng 7 vừa qua. Đức Tổng giám mục Musa là đại diện của Đức Hồng Y Pekara Zay, thường vụ công giáo Maronite, đặc trách các tín hữu thuộc giáo hội này tại Israel và Jerusalem. Hàng tháng, ngài vẫn đến thăm các Kitô hữu tại nước này. Hôm thứ Hai vừa qua, 18 tháng 7, sau khi đến thăm các tín hữu thuộc quyền ở thành phố Haifa bên Israel và trở về Liban, tại trạm biên giới, ngài bị nhân viên an ninh Liban thuộc phe Hezbollah bắt giữ. Họ tịch thu số tiền 460.000 Mỹ Kim và số lượng thuốc men mang về đi bằng. Đây là lần đầu tiên xảy ra một hành động như vậy đối với một vị lãnh đạo công giáo. Thông cáo công bố hôm 22 tháng 7 vừa qua với chữ ký của Đức Thượng Phụ Pierre Battista Giza Banda, Chủ tịch Hội đồng các vị bản quyền công giáo ở Thánh Địa, lên án việc làm của các giới chức an ninh bắt giữ Đức Tổng giám mục, đồng thời khẳng định rằng, chúng tôi hoàn toàn liên đới với Đức Cha Musa Enhazi trong công tác bác ái hay quảng đại phi hành từ lâu, đều đặt mang về trợ giúp vật chất và thuốc men, quyên góp từ các ân nhân để giúp đỡ các gia đình Liban nghèo, thuộc tất cả các tôn giáo, Kitô, Hồi giáo và người Cruz, đang gặp khó khăn lớn vì cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng Liban đang trải qua. Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ Maronite về vấn đề này. Chúng tôi mong muốn và kêu cầu để cho giáo hội tại Thánh Địa tiếp tục công tác hiệp thông không hề do những lý do chính trị thúc đẩy, và cần thiết để duy trì sự hiện diện của các Kitô hữu tại Thánh Địa, cổ võ tình liên đới với các Kitô hữu ở Trung Đông. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu để cho giáo hội tại Thánh Địa tiếp tục tự do thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp người nghèo mà không bị xen mình vào. Trong Thánh Lễ, cử hành hôm 21 tháng 7 vừa qua, tại tu viện Thánh Nora ở Fornet Alhambra, Đức Tổng giám mục Musa cho biết, vụ bắt giữ ngài ở vùng do các lực lượng Hezbollah kiểm soát là một hành động hăm dọa đối với Đức Thượng Phụ Pekara Rai. Đây là một tiền lệ rất nguy hiểm. Những người bắt giữ tôi không tự mình hành động. Chắc chắn có một đảng chính trị đằng sau thúc đẩy họ hành động theo chiều hướng này. Dư luận tại Liban e ngại rằng, những vụ này đe dọa sự quân bình giữa các lực lượng tôn giáo tại Liban. Gần đây, những sách nhiễu gia tăng, phe này chống phe kia. Nay nhóm Hezbollah thân Iran chiếu cố giáo hội công giáo Maronite.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Lịch sử cầu nguyện Kitô giáo phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu những chứng nhân về đời sống cầu nguyện trong thời Cựu Ước. Sau khi đã cùng nhau rảo qua từ các tổ phụ đến thời quân chủ và thời các ngôn sứ, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kinh nghiệm cầu nguyện sau thời Lưu Đại. Một số ngôn sứ đã được phái đến để tố giác những tội ác của nhân dân Israel và kêu gọi họ thống hối nếu không muốn rơi vào tai họa diệt vong. Tiếc rằng những lời kêu gọi ấy đã không được hưởng ứng. Dù vậy, trong thời Lưu Đày và sau khi hồi hương, Thiên Chúa vẫn phái các ngôn sứ đến với Israel để bày tỏ mối quan tâm đối với đoàn dân mà Người đã thiết lập giao ước. Trong số các ngôn sứ hoạt động vào giai đoạn này, ta có thể kể đến Ezekiel, Sophonia, Baruch, Habakkuk, Nahum. Công cuộc hồi hương được đánh dấu với việc tái thiết đền thờ, được kể lại nơi các sách Ezra và Nehemiah với nhiều kinh nguyện phụng vụ, chẳng hạn như nghi thức sám hối của ông Ezra với lời kinh chúc tụng ôn lại lịch sử cứu độ sau khi đã nghe đọc sách thánh. Cấu trúc của lời nguyện như thế này: chúc tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng và những hồng ân đã ban cho các tổ phụ, thú nhận những bất trung đã phạm trong quá khứ và hiện tại, xin Chúa rủ lòng thương xót. Mặt khác, nghi thức khánh thành đền thờ cũng được mô tả ở sách Nehemiah. Ngoài ra, sau thời Lưu Đày nảy ra một luồng tư tưởng mới được đặt tên là các sách khôn ngoan với nhiều thể văn khác nhau. Đơn giản hơn hết là những bộ sưu tập các tục ngữ cách ngôn dạy cách cư xử. Một thể văn khác là huấn giáo bằng cách kể chuyện, thêm vào đó là những khảo luận về những vấn đề nhân sinh. Điều thú vị là bất cứ thể loại nào cũng chứa được những lời nguyện, nếu chưa phải là giáo huấn về việc cầu nguyện. Chúng ta hãy thử điểm qua một vài đoạn làm thí dụ. Những sưu tập tục ngữ. Những loại này ta có thể kể đến các sách châm ngôn, giảng biên, khôn ngoan, huấn ca. Không thiếu lần tác giả các sách này thúc giục các độc giả hãy cầu nguyện, nhưng còn chứa đựng nhiều lời nguyện dưới nhiều thể văn và chủ đề. Sách châm ngôn khuyên ta hãy xin Chúa cho biết sống khôn ngoan, giữ đường lối trung dung. Con chỉ xin hai điều: Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con xin ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Sách châm ngôn chương 30 câu 7 đến câu 9. Đối với tác giả, thái độ căn bản của con người là kính sợ Chúa, tuân giữ luật Chúa. Sách huấn ca cũng khuyến khích ta hãy cầu xin Chúa cho biết sống khiêm tốn, bởi vì Chúa nhận lời những kẻ khiêm tốn, bênh vực quyền lợi của những người thấp cổ bé miệng. Ở chương 36, ta đọc thấy một lời cầu xin tái thiết dân tộc. Trong những chương cuối cùng, tác giả mời gọi mọi người hãy chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công của Người trong vạn vật. Kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, Người làm tất cả. làm sao đủ sức để tôn vinh người, vì chính người là đấng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện. Đức Chúa khảo ý và đức mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Anh em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh Đức Chúa, nhưng người vẫn còn hơn thế nhiều. Để tôn vinh người, anh em hãy dốc toàn lực, đừng sợ lòng nản chí, dù anh em chẳng đi tới cùng. Ai đã từng thấy người để mà thuật lại? Ai có thể ngợi khen người cho cân xứng? Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều kể trên, và ta chỉ thấy một số ít trong những việc người làm. Quả thật, chính Đức Chúa đã làm nên tất cả và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh. Chương 43 từ câu 27 đến câu 33. Liền đó là các bài ca ngợi các bậc tiền bối, chương 44 đến chương 50, và kết thúc với thánh thi tạ ơn, chương 51 câu 1 đến câu 12. Những bài học chứa được qua những sách tiểu sử Yudita, Tobia, Esther. Những cuốn truyện này không nhằm viết lịch sử của các nhân vật, cho bằng trình bày một bài huấn giáo cho các tín hữu. Trong đó, sự cầu nguyện giữ một chỗ không nhỏ. Sách bà Yudita chứa đựng lời cầu nguyện sám hối của bà trước khi lên đường gặp tướng Holofernes, chương 9 câu 2 đến câu 14, và lời chúc tụng tạ ơn sau khi chiến thắng, chương 16 câu 1 đến câu 17. Thêm vào đó là lời ca ngợi của toàn dân vì sự nghiệp của bà, chương 13 câu 18 đến câu 20, chương 15 câu 9 đến câu 10. Ở sách ông Tobia, chúng ta thấy những lời nguyện sau đây. Ngay từ những chương đầu, lời than van của ông Tobit, chương 3 câu 1 đến câu 6, và của cô Sarah, chương 3 câu 12 đến câu 15. Lời nguyện của Tobia đến thành hôn để chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện cho đôi tân hôn, chương 8 câu 5 đến câu 7, câu 15 đến câu 17, hàm ngụ sự cần thiết của việc cầu nguyện trong gia đình. Kinh chúc tụng của ông Tobit sau khi đã được chữa lành mắt, chương 11 câu 14. Kinh chúc tụng Thiên Chúa hướng về tương lai dân tộc, chương 13 câu 1 đến câu 18. Bài kinh này bộc lộ một sự khám phá một đường lối quan phòng. Sự lưu đày là cơ hội để người tín hữu làm chứng nhân cho Chúa giữa dân ngoại. Sách Tobia cũng nói đến vai trò của các thiên sứ hầu cận Thiên Chúa và chuyển lời cầu nguyện của nhân loại lên với người, chương 12 câu 12 câu 15. Ngoài ra, tác giả còn trình bày tóm lược những hành vi đạo đức đẹp lòng Chúa, đó là cầu nguyện, chay tịnh, bố thí, chương 12 câu 8, xem thêm chương 4 câu 7 và câu 16. Sách bà Esther chứa đựng một lời cầu nguyện của ông Mordecai, chương 4 câu 17a đến câu 17h, và một lời cầu của chính bà Esther, chương 4 câu 17l đến Y. Này xin Chúa can thiệp trước hiểm họa dân Israel sẽ diệt vong. Hầu hết các lời nguyện trên đây mang tính cách chuyển cầu cho đồng bào. Trong thể loại khảo luận, ta có thể kể đến sách ông Gióc, luận về nguồn gốc sự đau khổ của người công chính. Theo đạo lý cổ truyền, người công chính được Thiên Chúa chúc lành với những tài sản dồi dào, gia đình đông đúc. Nhưng trên thực tế, không thiếu lần người tuân giữ luật Chúa thì gặp cơ cực hoạn nạn, còn quân bất lương xảo quyệt lại được vinh thân phỉ gia. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ không bàn luận nội dung của tác phẩm này, nhưng chỉ ghi nhận nơi đây những lời than thở của ông Gióp giữa lúc bị mọi người bỏ rơi. Thật cũng dễ hiểu nếu ông Gióp đã thốt lên những lời trách móc Chúa, kêu oan vì sửa phạt không đúng chỗ. Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: quả thật tôi biết rõ thế này, trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với người thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là người nghe tiếng tôi. Người vùi dập tôi trong cơn giông bão, lại vô cớ bắt tôi chịu thêm nhiều thương tích. Người chẳng để tôi kịp thở, mà lại dìm tôi trong bao nỗi đắng cay. Cậy vào sức ư, chính người là đấng hùng mạnh. Cậy vào tòa xét xử, những ai cắt cử người. Cho dù tôi có lý, miệng tôi cũng kết án tôi. Cho dù tôi có vẹn toàn, nó vẫn chứng minh là tôi bất chính. Tôi vẹn toàn ư, chính tôi cũng không hay, tôi cũng chẳng màng nữa. Tất cả đều như nhau. Vì thế tôi mới bảo, đứa gian ác cũng như kẻ vẹn toàn, chính người tiêu diệt hết. Phải chi người đẩy xa tôi ngọn roi của người, và đừng làm tôi kinh hoàng sợ hãi. Bấy giờ tôi sẽ nói mà không còn sợ người, vì tôi thấy tôi đâu có như vậy. Lót chương 9 câu 1 đến câu 3, câu 14 đến câu 22, câu 34 đến câu 35. Tuy nhiên, liền đó, ông cũng tự nhủ rằng, có thể đâu mình đã lỗi phạm điều gì mà mình không biết, vì vậy mới đáng Chúa phạt như vậy. Từ đó, ông xin Chúa hãy nương tay cho đời ông dễ thở đôi chút. Chương 10 từ câu 1 đến câu 21. Sau cùng, ông thú nhận rằng, đầu óc mình quá bé nhỏ, không thể nào hiểu thấu đường lối của Chúa. Ông không dám trách móc Chúa nữa, nhưng phó thác tin tưởng vào sự công bằng của Chúa. Chương 13 câu 15. Hơn nữa, ông tin rằng chuyện thường phạt công tội không chỉ giới hạn vào phúc lộc ở đời này, nhưng hệ tại được chiêm ngắm nhan Chúa. Chương 19 câu 25 đến câu 27. Ở chương 42, chúng ta đọc thấy lời ông thưa với Chúa như sau. Ông Gióp thưa với Đức Chúa: Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế điều đã nói ra con xin rút lại. Trên cho bụi con sắp mình thống hối ăn năn. Chương 42 câu 1 đến câu 6. Trước đó, dựa trên những lời Chúa dạy ở hai chương 38 và 39, tác giả đã viết lên bài trường ca chúc tụng công trình của đấng tạo thành. Cuộc học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh với phần 4. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem cố gắng thể hiện lý tưởng hiệp thông huynh đệ của tin mừng. Thánh Luca cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về đời sống của các tín hữu đầu tiên qua ba đoạn văn chính trong sách Công vụ Tông đồ. Chương 2 câu 42 đến câu 47, chương 4 câu 32 đến câu 35 và chương 5 câu 12 đến câu 16. Ba đoạn văn này có chung những khó khăn về mặt văn thể và lịch sử, nhưng bao hàm một nội dung phong phú, bổ túc và soi sáng cho nhau. Chúng ta thử phân tích những ý tưởng chính có liên hệ đến tình liên đới. Theo Thánh Luca, các tín hữu tiên khởi chuyên cần nghe giáo huấn của các tông đồ, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Nếu được phép giản lược, chúng ta có thể nhìn sự hiệp thông này dưới hai chiều kích, hành động để tài sản làm của chung và tình hiệp thông huynh đệ. Tác giả sách Công vụ Tông đồ tường thuật, tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán đất đai của cải, rồi lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ở chương 4, tác giả nhắc lại ý tưởng căn bản trên với chi tiết rõ ràng hơn. Không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng giữa họ, mọi sự là của chung. Phân tích đoạn trích trên và tất cả những đoạn văn liên hệ, chúng ta thấy các Kitô hữu tiên khởi vẫn duy trì quyền sở hữu trên những gì họ đang chiếm hữu. Nhưng thay vì quyền tư hữu tuyệt đối và bất khả xâm phạm, nhiều người đã để tài sản làm của chung nhằm thỏa mãn nhu cầu của các anh em nghèo túng trong cộng đồng. Vì vậy, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng, sau khi xác quyết, các tín hữu đã để mọi sự làm của chung. Thánh Luca còn viết thêm, họ đem bán đất đai và của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và rồi, ở chương 4, Thánh Sử lại giải thích, trong cộng đồng, không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, lấy tiền và đặt dưới chân các tông đồ. Số tiền này được phân chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Tiếp theo đó, tác giả trình bày trường hợp ông Barnaba, một người sau này giữ vai trò khá quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng. Ông là sở hữu một thửa đất, ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Rõ ràng, tác giả muốn giới thiệu ông như một tấm gương và một dẫn chứng điển hình của tình liên đới. Tuy nhiên, nếu tất cả các tín hữu đã bán hết tài sản và để mọi sự làm của chung, thì khi dâng cúng trọn vẹn tài sản cho cộng đồng, phải chăng ông Barnaba cũng xử sự như bao nhiêu người khác thôi? Hành động của ông đâu có gì ngoại thường và đáng nêu gương. Như vậy, tác giả đâu cần dẫn chứng trường hợp của ông như một mẫu gương điển hình. Câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của Anania và Sapphira giúp chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề này. Câu chuyện này cho thấy một số thành viên của cộng đồng không sống trung thực với niềm tin và cũng chẳng chân thành với anh em. Lỗi lầm của hai vợ chồng này không phải là đã giữ lại một phần tiền rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng thực sự, họ có quyền bán hay không bán thửa đất đó. Nếu bán, thì khi đã bán xong, họ cũng có quyền nộp tất cả hay chỉ nộp một phần mà thôi. Tông đồ Phêrô đã chất vấn Anania. Khi đất còn đó thì nó chẳng là của anh sao? Khi bán rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng giá bán đó hay sao? Tại sao anh lại hành động như vậy? Do đó, tội của hai vợ chồng này không phải là đã giữ lại một phần tiền bán đất, mà chính là âm mưu muốn đánh lừa các tông đồ. Họ làm ra vẻ như thể đã dâng hiến trọn vẹn số tiền bán đất. Như vậy, vấn đề không do việc sở hữu hay không sở hữu tiền của, mà do hai vợ chồng đó đã chủ ý đánh lừa và nói dối. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể đưa ra một kết luận đơn giản. Nhiều tín hữu thuộc cộng đồng Kitô hữu nguyên thủy đã bán tài sản rồi nộp tất cả cho cộng đồng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hành động như vậy. Có người bán tài sản mà không nộp hết số tiền mình có. Một số người khác được coi là tín hữu chân thành và gương mẫu vẫn duy trì tài sản. Trường hợp của bà Maria, thân mẫu của Thánh Sử Marco, là một thí dụ điển hình. Bà vẫn giữ ngôi nhà riêng và còn dùng ngôi nhà này làm nơi hội họp cho các tín hữu. Nói cách khác, trong cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, việc để tài sản làm của chung không phải là một sự kiện đồng loạt, đồng đều và triệt để, cũng không do áp lực của một quyền bính, tổ chức hay nguyên nhân ngoại tại nào. Đây hoàn toàn là một hành động tự nguyện do tác động của niềm tin và tình liên đới giữa những người cùng chia sẻ một đức tin, một hy vọng. Để có thể coi việc chia cơm xẻ bánh này như hệ quả tất nhiên của hiệp thông trong đức tin dưới sức tác động của thần khí, các tín hữu thực hiện nó qua nhiều dạng thức và mức độ khác nhau. Họ có quyền duy trì tài sản và đóng góp cho cộng đồng tùy lòng hảo tâm. Nhưng một số tín hữu đã quảng đại dâng hiến tất cả tài sản của mình cho cộng đồng, như trường hợp ông Barnaba. Thánh Luca điển hình hóa và lý tưởng hóa trường hợp đặc biệt này như một nếp sống lý tưởng cho tất cả các Kitô hữu. Có lẽ vì vậy, Thánh Nhân đã giản lược hóa thực tế phức tạp và đặc biệt đề cao những trường hợp điển hình để giới thiệu cộng đồng Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem như một mô hình lý tưởng cho tất cả các tín hữu ở mọi thời và mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Làm chủ toàn cõi đất dân cư, bao muôn thu với muôn loài muôn nơi. Chúa ta tạo nên trái đất bao la, đất đứng trên biển cả kỳ công tuyệt vời. Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, không mê theo ngấm tưởng, không thể gian dối. Đó là kẻ được Chúa chúc phúc, Chúa đổ xuống từ tràn thánh ơn. Dòng dõi những người theo Chúa luôn chung kiên kiếm tìm Chúa nhà ta có. Chúa làm chủ toàn cõi đất dân cư, bao muôn thu với muôn loài muôn nơi. Chúa ta tạo nên trái đất bao la, đất vững trên biển cả kỳ công tuyệt vời.
Bạn thân mến, khi ta đưa mắt nhìn xem trái đất, mây trời, biển cả, vạn vật xung quanh và con người, thì đôi mắt đức tin của ta không thể không nhận ra rằng muôn vật muôn loài đều thuộc về Chúa, vì chính Ngài đã tạo dựng nên tất cả. Quả đúng như lời Thánh Vịnh 24 đã nói, Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nên trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Vì yêu và bằng tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người chúng ta, hơn nữa còn ban cho chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài qua việc chăm sóc, gìn giữ và làm phát triển muôn loài. Và chính Ngài đã an định để những tạo vật này phục vụ cho đời sống no đủ bình an của chúng ta. Thiên Chúa chúng ta quả thật là Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót. Nhưng Ngài không chỉ là một đấng sáng tạo quyền năng cao cả, mà còn là Thiên Chúa yêu thương gần gũi con người. Chính vì thế, khi mang hình ảnh của Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa, được mời gọi để đến với Chúa và sống tương quan mật thiết hơn với Ngài. Thế nhưng, ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người? Câu hỏi này như một lời tự vấn. Phải chăng nó được đặt ra cho tất cả chúng ta, cho bạn, cho tôi, hay chỉ là câu hỏi dành riêng cho ai đó mà thôi? Ai được lên núi, nơi mà các ngôn sứ đến để diện kiến thánh nhan Thiên Chúa, lắng nghe những huấn lệnh và những chỉ dẫn của Thiên Chúa, nơi mà Chúa Giêsu đã đến gặp gỡ, giảng dạy về đường lối Thiên Chúa, về hạnh phúc nước trời cho những ai khao khát kiếm tìm. Khi cất lên lời Thánh Vịnh trên đây, trong lòng hay ngoài miệng, bạn có tự hỏi chính mình: tôi có được lên núi Chúa? Tôi có thật sự khát khao được lên núi Chúa, được đến nơi mà tâm hồn tôi mong mỏi kiếm tìm, để gặp được đấng vì yêu mà tạo dựng, vì yêu mà ở bên, vì yêu mà ban ơn và dẫn dắt tôi bước đi trong đường lối của Ngài, và vì yêu mà tha thứ, cứu thoát và ban cho tôi hạnh phúc nước trời. Câu hỏi đã được tác giả Thánh Vịnh tiếp nối bằng câu trả lời: đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Lời Thánh Vịnh một lần nữa đưa chúng ta đến sự khắc khoải trước những điều kiện để được đến gặp gỡ Thiên Chúa. Bởi chừng, dưới những bôn ba và bon chen của cuộc đời, tay chúng ta thật khó để không lấm lem chút bụi nhơ của tội lỗi. Lòng chúng ta không thể hoàn toàn thanh thoát bởi bao lo toan vướng bận. Cuộc sống chúng ta nhiều khi để cho danh vọng, phú quý, tiền bạc, tiện nghi chiếm địa vị độc tôn. Lương tâm chúng ta cảm thấy ngại ngùng giữa một thời đại mà sự thật thà chỉ mang đến điều thua thiệt. Làm sao ta có thể mạnh dạn đến trước Thánh Nhan để tuyên xưng sự trung tín và chân thật của mình? Có lẽ lời Thánh Vịnh đã giúp chúng ta nhận ra tiếng lòng khát khao mong được gặp gỡ Thiên Chúa từ thâm sâu tâm hồn. Nhưng rồi ta cũng chạm phải sự ngăn trở là sự giới hạn và những yếu đuối bất toàn của bản thân để bước chân như khựng lại. Vậy giờ đây, chúng ta hãy thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, nơi thâm sâu cõi lòng chúng con, có tiếng tự vấn khát mong được gặp Chúa. Nhưng cũng tự nơi cõi thâm sâu ấy, chúng con còn có chút chần chừ e ngại, bởi tâm hồn chúng con còn lấm lem những vết nhơ tội phạm của những đam mê, những yếu đuối. Giây phút này chúng con nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ chúng con nhận thấy mình đủ xứng đáng để đến trước Thánh Nhan, mà chính Chúa là đấng đã đến để yêu chúng con trước, đến để tìm kiếm chúng con. Vâng lạy Chúa, rất nhiều khi mặc cảm tội lỗi đã làm chúng con ngại đến cùng Chúa và sống xa Chúa. Nhưng giờ đây chúng con nhận ra chính Chúa cũng đang chờ đợi chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để thắng vượt những mặc cảm của tội lỗi, để mở cửa lòng mình đón Chúa ngự vào, để chúng con được gặp Chúa nơi cung thánh của tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm Thánh Nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Amen.
Chúa làm chủ toàn cõi đất dân cư, bao muôn thu vây muôn loài muôn nơi. Chúa ta tạo nên trái đất bao la, đất đứng trên biển cả kỳ công tuyệt vời. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh Người, đó là kẻ cay sạch lòng thanh, không mê theo ngẫm tưởng, không thể gian dối. Đó là kẻ được Chúa chúc phúc, Chúa đổ xuống từ tràn thánh ơn, chỉ dòng dõi những người theo Chúa luôn chung viên kiếm tìm Chúa nhà Gia-cóp. toàn cõi đất dân cư, bao muôn thu với muôn loài muôn nơi, Chúa ta tạo nên trái đất bao la, đất vững trên biển cả thì không tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.